This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay thì Hoàng Tính Thanh Hùng xin được gửi đến cho quý vị tìm hiểu thêm về cuốn sách của tác giả Toàn Ánh. Cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với Phong tục Việt Nam của Toàn Ánh sau đây. Phong tục Việt Nam. Như vậy phong tục là gì thưa quý vị? Theo Đào Duy Anh thì phong tục là một cái thói quen trên xã hội. Đào Văn Tập trong cuốn Từ điển Việt Nam phổ thông đã định nghĩa phong tục là thói tục chung của người Việt, người lâu đời từ xa xưa. Qua hai định nghĩa trên ta thấy rằng phong tục tức là những cái điều mà mọi người vẫn theo từ trước tới nay và đã trở nên thói quen trong xã hội. Mỗi nước có phong tục riêng, và trong một nước, mỗi địa phương, ngoài những phong tục chung của toàn quốc, cũng có những phong tục riêng và ngay cả đến trong một địa phương, nhiều khi mỗi nhóm người lại có một cái phong tục riêng nữa. Kỳ thủy một thói quen, một cái phong tục chỉ do một người hay hoặc một nhóm người bắt đầu, rồi thói quen hay hoặc là tục lệ đó được mọi người nhận thấy là hay, rồi sau đó mới bắt chước mà trở thành thói quen và phong tục chung. Có lẽ có những cái thói quen ở cái thời đại này là hay, nhưng mà sang thời đại sau đã không còn ý nghĩa nữa. Bởi vậy mà phong tục thường luôn thay đổi với một cái sự diễn biến của sinh hoạt con người. Và cũng có những cái phong tục đã thành hình vì những cái lý do phong thổ, khí hậu, chính trị, kinh tế hoặc xã hội. Có những phong tục bắt đầu ngay ở một cái địa phương, nhưng cũng có rất là nhiều những cái phong tục, tục lệ di chuyển từ nơi khác tới. Dù cho bắt đầu ở một địa phương hay di chuyển từ nơi khác tới, thì những thói quen cũng như những cái tục lệ không phải ngày một, ngày hai mà thành ngay. Muốn được mọi người theo chung, bất cứ thói quen và tục lệ nào cũng phải trải qua một cái thời gian, có khi lâu, có khi chống để con người tập nhiễm cái thói quen và tục lệ đó mới đi vào được cái phong tục được. Xét về các thói quen và tục lệ, có điều hay, nhưng mà cũng có những cái thói quen, cái tục lệ, có những cái điều dở. Nhưng cho dù hay hay dù dở, những cái thói quen, những cái tục lệ này cũng đã hợp với cái hoàn cảnh, với cái con người của một nơi nào đó, cho nên mới được mọi người đều theo. Và cũng có những cái tục lệ người ta biết nó dở đó, duy chỉ bởi tai mắt đã quen, lòng người đã tin dùng, thì dẫu có người biết là dở đó, nhưng mà cũng không sao mà thay đổi ngay đi được thưa quý vị.
Thưa quý vị, nước Việt Nam ta từ ngày lập quốc tới nay, trải qua 4.000 năm có lẽ, chúng ta đã có những bao tục hay, tục dở, và những tục này cùng với sự hưng vong của đất nước đã nhiều phen thay đổi. Những tục lệ từ đời không bàn, tới ngày nay đâu có còn nguyên vẹn. Cùng với sự thâu nhập tinh hoa văn hóa của ngoại quốc, dưới các thời lệ thuộc, tổ tiên chúng ta đã nhận sự truyền bá của những tục lệ của các nước này. Tuy nhiên, ta có một cái nghị lực riêng và các tính chất riêng để độc lập, nên những điều thâu nhập của người ngoài đều đã được Việt Nam hóa để hợp với cuộc sống và hoàn cảnh của người Việt Nam. Những tục lệ riêng của ta cũng như những tục lệ ta đã thâu nhập được qua những cuộc chung đụng với người nước ngoài. Người ngoài luôn luôn biến đổi để dần dần những điều gì trước đây thích hợp với tổ tiên ta, nhưng sau trở nên lỗi thời, bị đào thải từ từ và chỉ còn lại những điều gì không phản lại sự tiến hóa của dân tộc. Đó chỉ là một lẽ tự nhiên, bất cứ phong tục nước nào mà chẳng vậy. Chẳng chịu sự gạn đục khơi trong để bỏ bớt đi những tệ đoan mà gìn giữ lấy phần tinh túy. Phong tục luôn luôn biến đổi, nhưng chưa bao giờ như ngày nay ở Việt Nam. Phong tục biến đổi một cách thật là mau chóng đến phũ phàng. Bao nhiêu tục lệ cũ của ta bị mất đi, hay có, dở có, trong khi chúng ta nhập cản thêm vào nhiều tục mới, xét ra thực chẳng hay ho gì. Những tục mới nhập cản này cũng đang chịu sự sàn sảy để những phần tốt đẹp được Việt Nam hóa, còn những phần xấu xa sẽ bị đào thải. Hiện nay, vì cuộc sống ồ ạt ở đô thị, vì chiến tranh lan tràn ở đồng ruộng, có nhiều người không biết hết phong tục của nước mình. Mặc dù những phong tục này còn đang tồn tại, lại có nhiều người ngoại quốc khi tới Việt Nam muốn tìm hiểu về phong tục, về nếp sống Việt Nam, họ đã bỡ ngỡ khi gặp những người Việt Nam không am tường rành rẽ về phong tục đất nước mình. Với hoài bão trình bày một tài liệu có thể giúp ích cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về phong tục Việt Nam, tôi soạn tập sách này. Và cũng nhân dịp này, văn hóa dân tộc đang được phần nào nhắc nhở tới. Như vậy, đối với ai muốn phát huy và biểu dương văn hóa nước nhà, tập sách này chắc chắn sẽ được giữ một phần đóng góp. Để tiện cho các bạn tìm hiểu tra cứu, tôi có những phong tục Việt Nam qua 5 phần chính. Thứ nhất là đời sống bản thân. Thứ nhì là đời sống gia đình. Thứ ba là đời sống tình cảm. Thứ tư là đời sống xã hội và đời sống thiêng liêng. Với 5 phần chính trên, sách sẽ gồm nhiều chương mà tôi sẽ cố gắng biên chép từ nguồn gốc đến sự thay đổi của mỗi thói quen tục lệ cho đến trạng thái hiện tại. Lẽ tất nhiên, có khi có nhiều điều sơ sót hoặc sai lầm. Tôi rất trông cậy ở bạn đọc để bổ khuyết khi có dịp sửa đổi lại.
Kính thưa quý vị, cuốn Phong tục Việt Nam của tác giả Toàn Ánh có đến 5 phần chính: đời sống bản thân, đời sống gia đình, đời sống tình cảm, đời sống xã hội, đời sống thiêng liêng. Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị phần thứ nhất, đời sống bản thân. Nghe như nó có một cái sự mâu thuẫn khi nói tới đời sống bản thân qua phong tục. Bởi vì theo như định nghĩa của Đào Văn Tập ở trên, thì phong tục là cái thói tục chung của nhiều người từ lâu đời. Thật ra, mặc dù là thói tục chung, phong tục vẫn phải bị chi phối từ bản thân con người cho đến xã hội, và có những cái tục lệ con người phải noi theo cho đời sống bản thân của mình. Vì những tục lệ này, tất cả những người khác ở chung quanh mình đều noi theo. Tỉ như việc ăn uống, tuy là một cái việc riêng, ăn riêng, uống riêng cho mình, nhưng mà cách ăn, cách uống cái món ăn, cái đồ uống, giờ giấc ăn uống của mỗi người cũng phải theo một cái nếp sống chung của gia đình, của địa phương. Như vậy thì đời sống bản thân lẽ dĩ nhiên phải chịu một cái sự chi phối của phong tục để con người có thể hòa hợp với gia đình, với xã hội và tham gia vào mọi sinh hoạt chung của mọi người. Về đời sống bản thân, xin kể đến ăn uống, may mặc, học hành, làm lụng và chơi bời. Trong mọi điều này đều có những cái thói quen, những cái tục lệ do hoàn cảnh gây nên, cũng như do nếp sống hàng ngày mà thành vậy. Dù muốn, dù không, con người cũng phải uống mình theo những cái thói quen tục lệ đó. Hiện cũng đã thành nền nếp cho cả dân tộc Việt Nam. Đã đành không ai cấm một người nào không theo những cái nề nếp này, nhưng sống giữa mọi người có chung một cái nếp sống, sống khác đi chỉ là lập dị và sẽ tự thấy trơ trọi.
Sau đây là đến phần ăn uống. Thưa quý vị, xưa nay và bất cứ ở đâu, dinh dưỡng vẫn là cần thiết. Có ăn, có uống mới có sống. Người ta không ai nhịn ăn, nhịn uống mà sống được mãi mãi. Ta có câu, dân dĩ thực vi tiên. Người dân lấy ăn làm đầu. Và Tây Phương cũng nói ăn để mà sống. Có ăn đứa trẻ mới lớn, cơ thể mới mở mang. Có ăn người lớn mới giữ những sức lực của mình. Và người già mới chống sự, mới chống được sự suy yếu của cơ thể. Các cụ tuy nói rằng thực bỏ cầu bảo, ăn không cần no, nhưng không ai có thể ăn đói mãi mà sống bình thường được. Người phương Tây khi nghiên cứu về dinh dưỡng thì tính sao cho món ăn, cho suất ăn có đủ chất bổ để nuôi cơ thể con người. Còn người Việt Nam, nhất là ở đồng quê, không có sự cầu kỳ tính toán đó trong vấn đề ăn uống hàng ngày. Chỉ cần ăn no, ăn đủ no là cơ thể con người đủ duy trì và phát triển. Người ta cũng không kén món ăn, trừ những người đại cát và giàu có. Gặp rau thì ăn rau, gặp cá thì ăn cá. Người bình dân nông thôn rất dễ dãi, chỉ mong có đủ ăn. Có ăn thì phải có uống. Nước cũng cần cho cơ thể như thức ăn. Người ta ăn riêng, uống riêng, nhưng vẫn có thể vừa ăn vừa uống được. Thường thì người ta uống sau bữa ăn. Trừ trường hợp uống rượu, người ta uống trước bữa ăn hoặc cùng với bữa ăn. Nhưng lúc uống rượu, người ta chỉ ăn những đồ nhắm, đồ nhậu. Còn cơm, người ta ăn sau khi uống rượu. Người ta uống khi khát cũng như ăn khi đói. Có người lệ thuộc rất nhiều vào ăn uống. Chính vì vấn đề ăn uống mà các cụ ta xưa thường lập làng xã ở những nơi sản xuất được thức ăn và có nước uống.
Sau đây chúng tôi xin được nói đến thức ăn chính của người Việt Nam. Kính thưa quý vị, từ xưa, nước ta vẫn sinh hoạt bằng nghề cày cấy và nghề chài lưới. Cho nên hai thứ đồ ăn chủ yếu của ta là gạo và cá. Đầu tiên xin được nói đến gạo. Thưa quý vị, gạo là hoa màu chính của đồng ruộng Việt Nam, cũng như cá là sản phẩm chính của sông ngòi và biển cả đất nước. Gạo có gạo nếp và gạo tẻ. Trong gạo nếp có một cái chất dính và gạo tẻ thì không có cái chất dính đó. Gạo tẻ nấu thành cơm, dùng làm bánh tẻ. Gạo nếp thì thổi sôi, làm oẳn cùng các thứ bánh nếp. Gạo có thể để nguyên cả hộp mà dùng hay hoặc là xay thành bột. Cách chế hóa thóc để mà thành gạo như sau, thưa quý vị. Thực ra cây lúa ở ngoài đồng chỉ cho ta cái hạt thóc thôi. Và hạt thóc cần có cái bàn tay con người để chế hóa, để biến thành gạo. Trước hết thóc gặt ở ngoài đồng về phải đập khỏi cái giẻ lúa, phơi khô và quạt sạch, rồi được đóng thành cót ở trong cái lõm, trong cái vựa để bán hay hoặc là để dùng dần trong nhà. Muốn biến thóc thành gạo, trước tiên phải đổ thóc vào cái cối xay để vỏ thóc, gọi là trấu, được tách khỏi cái hạt. Thóc đã xay rồi được đem sàng, ta gọi là sàng gạo. Với động tác sàng gạo, trấu sẽ được loại riêng hẳn cái hạt gạo, và gạo lúc đó vẫn còn có một cái lược cám ở bên ngoài bọc lấy. Gạo sàng rồi thì được cho vào cái cối giã, gọi là giã gạo, để cám cũng sẽ tách rời khỏi cái hạt gạo. Giã gạo có thể giã lâu hay hoặc là chóng, tùy theo cái ý muốn của người giã, muốn giã kỹ hay hoặc là giã dối, tức là làm dối. Giã kỹ gạo sẽ trắng tinh, giã dối cái gạo sẽ có lẫn những cái hạt đỏ ở trong gạo trắng. Trong lúc giã gạo thì có những cái hạt gạo bị nghiến vỡ nhỏ, người ta gọi đó là tẩm. Giã gạo xong phải đem dần nó để cám cũng như là tẩm nó rời riêng ra và chỉ còn lại gạo sẽ đem dùng. Phương pháp làm gạo này ngày nay ở miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì, và hạt gạo tuy qua những cái giai đoạn như là xay, sàng, giã, dần, nhưng vẫn còn có ít nhiều những cái cám bám chung quanh. Và cái chất cám này chính là cái sinh tố bổ dưỡng cho con người. Hơn nữa, cái nhân của hột gạo vẫn còn nguyên cho nên ăn rất là bổ. Ngày nay ở miền Nam, có nhiều nhà máy xay gạo. Gạo xay rất trắng, nhưng chỉ còn trơ cái lõi, hết cả cái cám, mất cả nhàn. Ăn thiếu hẳn một cái chất bổ, nhiều người mắc bệnh phù thủng, phải ăn thêm cám là vậy.
Thưa quý vị, đến phần nấu cơm, thì cơm có thể nấu được bằng gạo. Gạo tẻ hay gạo nếp. Nếu bằng gạo tẻ gọi là cơm tẻ, nấu bằng gạo nếp gọi là cơm nếp. Cơm ăn hàng ngày của người Việt Nam là cơm tẻ. Cơm nếp chỉ ăn những trường hợp không thường xuyên. Nấu cơm thì dùng nồi, nồi đồng hoặc là nồi đất. Gần đây với sự sản xuất nồi gas và nồi nhôm, những người ở thành thị hay dùng những loại nồi mới này, chế tạo theo hình những cái son của người Tây Phương. Khi nấu cơm cho nhiều người ăn, trường hợp như giỗ chạp, hội hè, ở nhà quê có những chiếc nồi lớn, còn ở thành thị, tại các trại quân, các dưỡng đường, các ký túc xá, các lao thất, người ta dùng vạt để thổi cơm. Vạt tức là một loại chảo rất là lớn. Muốn nấu cơm, trước hết phải vo gạo để sạch những mày trấu còn dính ở trong gạo. Đến công đoạn vo gạo, người ta đổ gạo vào rá, đặt cả rá gạo vào trong chậu nước, rồi dùng tay chà sát vào gạo để những cái mày trấu này hoặc là mày cám nó tách ra nổi lên trên mặt nước. Người ta thay nước rồi chà sát lại cho đến khi thấy nước trong, rá gạo mới được coi là sạch. Còn ở nhà quê, người ta thường vo gạo ở ngay cầu sông, cầu ao. Vo gạo chỉ làm cho gạo sạch, mày trấu, mày cám. Nhưng có khi gạo có sạn, vì thóc làm gạo phơi ở sân đất. Khi hốt thóc, đã có đất sạn lẫn vào, cần phải đãi gạo.
Và kính thưa quý vị, đó là cái phần nấu cơm mà chúng tôi vừa gửi đến cho quý vị trong cuốn được mang tên là Phong tục Việt Nam, nói về cái đời sống bản thân trước nha thưa quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần tiếp theo nữa trong Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình.